Diệt sử quỷ theo bùa chú, bùa chú diệt báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài báo điềm tốt.
Những loài nào báo điềm tốt? Người ta nói con rồng. Ngày xưa ông Lý Công Uẩn đến thành Hà Nội, để gọi là thành Thăng Long đấy, tức là đến cái tỉnh Hà Nội đó, thấy ở trên trời có con rồng nó bay. Thế rồi về sau chị em học sử ký, ông Lý Công Uẩn về sau làm vua Lý Thái Tổ, đó cái điềm báo đấy, cho nên gọi là cái điềm báo, những điềm tốt, những cái phúc đức báo trước để cho biết là sau này sẽ làm vua. Thế là người ta gọi là con rồng. Cho nên bây giờ các chùa cứ hãy theo người Tàu, cứ chạm trò những con rồng, hy vọng là báo điểm tốt. Với con chim phượng là những cái loài báo điểm tốt. Nhưng mà chúng mình bây giờ không có thấy rồng thấy phượng gì nữa, chỉ thấy người ta chạm trò ở các chùa nữa. Tiếp.
Dạ. Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người.
Là những loài nào?
Dạ con kính bạch thầy là chó mèo ạ.
Chó mèo là những loài nó quấn quýt bên người. Bởi vì cái lúc làm quỷ cũng chuyên ám vào người, nghĩa là cứ theo người ta, cho nên đến lúc lên dương thế thì cũng làm những loài quấn quýt bên người. Con nói tiếp.
Dạ. A nan, như thế đều do vọng tưởng chiêu dẫn, nếu ngộ tánh bồ đề, các vọng duyên ấy vốn vẫn không có.
Theo cái vọng tưởng mà sống, cái vọng tưởng nó cứ dắt đi vào cái bào thai này, rồi lại xa vào cái quả trứng kia, cứ vướng mắc đấy. Hoặc là vào cái hơi ẩm thì biến thành loài giun, loài gì, con gì, con muỗi nó đẻ trứng ở
lăng quăng,
là thành những con lăng quăng, rồi những con lăng quăng lại mọc cánh thành con muỗi đấy. Cứ như vậy các loài đều sống ở trong cái mê muội của mình, rồi cứ nắm chặt lấy cho là cảnh giới của mình. Cứ sống ở trong đường mê mà không biết. Thì bây giờ mình cứ lấy cái cảnh làm người của mình, gọi là đại phúc đức trong cái đường luân hồi. Mà đấy, cái mê muội của chúng mình hiện tại, mình hiểu được mình thì mình biết những các loài kia nó cũng đang ở đường mê như thế, mà nó còn tệ hơn mình nữa. Cho nên cái cố chấp có hai, cái vô minh của chúng mình nó có hai. Một là cái ngã ái, ngã chấp. Hai là cho xấu cái cảnh trần là thật. Đấy, bây giờ chúng ta ngay cái lúc làm người có cái cơ hội để tỉnh ra, tu các pháp quán, suy ngẫm mà nhận ra, mà tỉnh ra, thì hàng ngày phải tập tỉnh ra. Tỉnh đến đâu đấy, thế nếu ngộ tánh bồ đề thì những cái vọng duyên đấy nó là không. Đấy, thì ngay bây giờ mình làm người, con mắt mình thấy các cảnh thì biết là cái thân này là huyễn, những cái sắc hay là âm thanh, tập quán nhận nó là cái không có. Thế cứ mỗi lần mình gặp cảnh, con mắt thấy sắc biết là Nam Mô A Di Đà Phật, đấy, buông cái hư vọng mà trở về cái tánh chân thật, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ A Di Đà. Thế tai chợt nghe cũng buông cái hư vọng, cái âm thanh là cái không có, cái sắc hình bóng mình đang thấy đây, những cái hình ảnh cũng là những cái không có, chỉ do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt thôi. Những cái mình người thơm hôi đây cũng là cái không có, chính thần kinh mình biến ra. Đấy, thế thì tập những cái mình đang sống đây, trong thì cái thân này không phải mình, ngoài cảnh là cái không có. Những cái vọng tưởng nó khởi lên này, đừng nhận là tâm tánh của mình. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, hay là tôi nóng tánh, mà biết nó là những cái không có, mặc để nó tan đi. Tánh của mình là tánh Phật này. Thì phải tập miên mật, cẩn thận tỉ mỉ từng niệm. Cho nên tông Tịnh Độ mới dạy mình Nam Mô A Di Đà Phật, từng niệm một mà phải chuyên tâm này, thì mới tỉnh được ra. Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh Bồ Đề của mình, buông những cái không có. Nam Mô nghĩa là quy y, là quay về. Quay nghĩa là buông những cái không có này mà trở về cái tánh Bồ Đề.
Con kính bạch thầy là cái chỗ mà do tà kiến làm tội gặp ánh sáng thành hình gọi là vẫn lượng quỷ. Vậy ánh sáng này nó là của lửa hay của mặt trời hay sao kính bạch thầy?
Thì cứ tùy cái duyên của cái người ấy. Bài trên mình có học là gặp ánh sáng là cái ông sao. Thế rồi thành những cái ông sao lành, ông sao dữ. Thế là người phước đức thì thành là ông sao. Còn đây thì không có phước, cho nên gặp một cái ánh sáng nào đó thì thành quỷ.
Thầy cho con thưa một câu ạ. Dạ, con kính bạch thầy, ở đây nói là bà quỷ theo gió, gió tiêu báo hết tanh nơi thế gian, phần nhiều làm những loài báo điềm xấu như cối quạ. Dạ mơ Phật, con kính bạch thầy, con không hiểu gió tiêu báo hết là sao ạ? Gió làm sao tiêu ạ?
Thì cái gió nó hiện lúc nào động thì nó có gió, hết động thì lại không có gió. Cho nên ở giữa không khí, các cụ cứ khuyên chúng mình đi rời nắng, ở giữa những cái đồng không ấy, thì cái tâm phải nhất tâm niệm Phật. Chứ nếu mà bọn tâm nó sẽ bị cái bọn này nó nhập vào tâm.
Bọn bảo liên hương, lưu ly vương, thiện tinh tỳ kheo, vốn tự gây nghiệp. Thiện tinh tỳ kheo, con bạch thầy, con không biết cái câu chuyện này.
Thiện tinh tỳ kheo, chuyên chấp không, chủ trương đoạn diệt. Thế rồi cứ tuyên bố là không có tội phước, không có nhân quả, cho nên phạm vào cái tội nặng, cho nên cũng bị đọa địa ngục, hiện đời cũng rơi vào địa ngục.
Nghiệp không từ trên trời xa xuống, không từ dưới đất bật lên, cũng không do người đưa tới. Thì những cái nghiệp mà
thì tự mình gây ra, tự dạ. mình chịu quả.
Nơi tâm Bồ Đề đều là phù hư vọng tưởng giả dối ngưng kết. Có nghĩa là khi mà những cái nghiệp đấy nó đều là những cái
những cái quả báo.
Dạ.
Những quả báo là do mình đã gieo nhân, chứ không phải ở đâu đến. Thế đấy, như là các vị này đã chịu cái quả báo nặng nề như thế là bởi vì mình đấy, mình gieo nhân. Con nói tiếp.
Dạ mô Phật, con xin đọc tiếp. Này A Nan, các loài vật ấy trả quá nợ cũ thì khi lên làm người sẽ đòi lại chỗ thừa.
Cái tâm của chúng mình đã nó không hình không tướng, cái chân không, mà sao nó tỉ mỉ mà nó đủ thứ để em biết.
A Nan nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta thì đèn đủ là xong,
thì mới chịu giữ những cái giới sát đạo dâm vọng, chịu giữ cái giới của Phật thì mới cắt đứt được những cái oan nợ này.
A Nan nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta thì đèn đủ là xong.
con nói tiếp.
Dạ mô Phật, con xin đọc tiếp. Loài người, loài chim kêu trả nợ đủ, sanh trong cõi người, vào hạng ngoan cố. Con kính bạch thầy, con không hiểu cái hạng ngoan cố là hạng gì.
Bướng bỉnh. Ngoan là ngu si, mà cố là cố chấp. Đã ngu lại còn bướng.
Dạ mô Phật, còn cái loài mà ngoài báo điềm xấu, khi mà trả nợ đủ ở ngoài bảng sanh rồi thì sanh trong cõi người, vào hạng quái dị. Quái dị nghĩa là không có đủ cái sáu căn của loài người, cái bạch thầy.
Không phải, quái dị là cái tính nết cứ khác hết cả mọi người, nó không có thuận hòa với mọi người, nó cứ có cái gì khăn ngang ngang, nó khác đi, gọi là quái.
Dạ, còn những loài hồ cáo khi trả nợ đủ thì được lên làm người, vào hạng ngu dại.
Hay đánh lừa người ta thì bây giờ làm người hạng ngu dại để chịu người ta lừa gạt lại.
Những loài hại độc trả nợ đủ, sanh trong cõi người, vào hạng nham hiểm. Dạ, những người loài mà hại độc thì khi mà lên làm người thì vào những cái hạng người nham hiểm. Có nghĩa là những người độc ác.
Độc ác mà lại không có tỏ cái tướng độc ác cho người ta thấy, cho nên gọi là nham hiểm. Ác mà không rõ, không hiện cái tướng, để cho người ta bị lừa.
Loài run trả nợ đủ, sanh trong cõi người, vào hạng hèn nhát. Thì những người hèn nhát có nghĩa là người ta không có
hèn nhát, tức là không có cái năng lực.
Dạ.
Không có cái tài năng, cho nên bị mọi người người ta bắt nạt.
Những loài cung cấp thịt ăn trả nợ đủ, sanh nên làm người, vào hạng nhu nhược.
Nghĩa là cái gì cũng bị người ta gọi là người lép vế, cứ chịu hèn, cái gì cũng phải nhường cho người khác hết.
Những loài cung cấp y phục trả nợ đủ, sanh trong cõi người, vào hạng lao động. Những loài chim mùa sanh trong cõi người, vào hạng văn học.
Thế, dạ. Thế nào con gọi là lao động? Đấy, lao là lao nhập vất vả, động là phải làm những các việc, tức là thuộc phải làm những các việc vất vả nhập nhằn. Tiếp.
Dạ, còn những loài chim mùa khi sanh lên cõi người thì vào hạng văn học, có nghĩa là được học hành có văn chương.
Tức là như bọn chúng mình bây giờ đấy, là văn học. Tiếp.
Dạ, những loài báo điềm tốt sanh trong cõi người, vào hạng thông minh.
Vì cái tâm tốt cho nên cái quả báo cũng tốt. Tất nhiên cái bọn này là từ cái loài nào sanh ra nhỉ? Loài báo điềm tốt, loài dịch sử quỷ bị người ta sai sử, thế bây giờ lại làm các loài báo điềm tốt, tức là lành là hay, cho nên về sau là lên làm người cũng được cái quả báo thông minh. Tiếp.
Và những loài quấn quýt theo người, sanh trong cõi người, vào hạng thông đạt.
Thế nào là thông đạt? Mọi việc nó thông suốt, nó không làm một việc gì nó cũng thành công, cho nên gọi là thông đạt. Tiếp.
A nan, bọn ấy đều từ vô thủy đến nay điên đảo gây nghiệp, vay trả thừa thiếu, sanh nhau giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp, thì còn xoay vần mãi mãi trong trần lao, thật đáng thương xót.
Thế cô nghe chánh pháp rồi thì vậy thì thế nào? Chánh pháp dạy làm thế nào để thoát cái khổ này? Thế phải tỉnh ra. Tỉnh là tỉnh cái gì? Phải nhớ rằng cái thân này không phải mình. Trong thì xả cái ngã ái ngã chấp, nhận lấy cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ, nhận lấy cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ. Mình ở khắp pháp giới, mình là bản thể của muôn loài, cho nên từ bi hỷ xả với tất cả muôn loài, vì muôn loài chính là mình, chứ không có cái ngã riêng đối lập với mọi muôn loài. Mà muôn loài chính là pháp thân của mình, lấy vạn pháp làm thân. Tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên sống từ bi hỷ xả, thương tất cả muôn loài. Thế trong ấy thì tỉnh ra như thế, còn ngoài ấy thì biết tất cả sáu trần này chính là những cái hư vọng từ sáu thức của mình biến ra. Cảnh bên ngoài là những thứ không có, chúng ta đang thấy ở trong kiến hoặc mê lầm. Từ cái kiến hoặc mà thành cái vọng tâm là tư hoặc. Thế cho nên phải tỉnh ra, buông cái vọng thân, buông cái vọng cảnh. Và thứ nhất là buông cái vọng tâm. Đấy, để cứu lấy mình, để cho mình ra khỏi những cái hư vọng này. Thế đấy là tỉnh ra. Mà đã tỉnh ấy, thì phải giữ giới luật của Phật. Giới luật của Phật phải nghiêm trì thì mới thoát cái đường đọa lạc. Đấy là cái việc cứu lấy mình. Đấy. Tu các pháp quán để tỉnh ra, xả ngã ái ngã với lại pháp chấp. Thế rồi giới luật nghiêm trì để bảo vệ cái giải thoát. Thế hai cái việc ấy là cứu lấy mình. Thế rồi cứu lấy mọi người. Thì mình cứu mình thế nào thì mình cứu mọi người cũng thế. Cho nên phải khuyên, phải giảng đối với cha mẹ, anh em, bạn bè, phải có một cái lập trường hàng ngày để tìm hết cách để cho mọi người, người ta cũng tỉnh ra như mình, để cho người ta thoát khổ.
Mười tiên. Một, kiên cố dùng đồ bổ không ngừng, đạo ăn thành tựu gọi là địa hành tiên. Kính bạch thầy, là cái người này mà chuyên mà đạo ăn thành tựu, có biết là người ta ăn cái gì không? Kính bạch thầy có thể chỉ giảng.
Đây là những tiên, những người không nương theo chánh giác, mà không biết tìm cái giải thoát luân hồi. Người tu theo cái giải thoát luân hồi thì người ta nhận lấy cái chân tâm, cái căn bản bồ đề, cái tánh nghe. Đến rồi người ta an định vào cái tánh nghe đó, gọi là tu tam ma đề. Thì để giải thoát cái luân hồi không có thân nữa, sống bằng tánh vô sanh. Thế còn đằng này thì người ta chưa tỉnh ra được cái chỗ đó, cho nên người ta lại cứ thích củng cố hình hài. Cái tu của người ta là để nuôi cái thân này sống lâu. Các vị tiên là thì cầu sống lâu, vẫn tham đắm cái thân, cho cái thân là thật, chứ không có chánh giác, không tỉnh ra theo Phật. Thế vì người ta tìm hết cách để làm thế nào cho cái thân nó được sống lâu, Thì đây có 10 cách tu, thành 10 đạo tiên. Đạo thứ nhất họ tu về việc ăn uống, về việc ăn. Họ có một cái loại, có cái loại chính thầy đã được các cái vị này người ta cho cái họ cho thầy một cái mình thì cứ gọi là như cái thuốc tễ đó. Nó một mỗi một hột nó bằng cái ngón tay cái, cứ mỗi một viên thì bằng ngón tay cái. Cái hồi đó người ta cho thầy dùng trong 3 tháng, mỗi một ngày chỉ ăn một viên thôi. Mà thật chỉ ăn có một viên thôi. Thầy không biết, người ta không có bảo cho, người ta giấu, người ta không nói cho mình biết rằng cái viên để làm bằng những gì. Thì thầy chỉ nhận được là ở trong đó nó có cái vị mật ong. Còn ngoài ra những cái thuốc gì của người ta nữa, người ta viên thành một viên. Thì mỗi một ngày cứ ăn một viên thế thôi, không phải ăn cơm, mà không đói, mà trong người nhẹ nhàng, khoan khoái, yên ổn lắm. Cái hồi thầy ở Vạn Đức, thầy có ăn thử trong mấy tháng mà thầy yên ổn, quả tình không cần ăn. Đấy.
Con mạch thầy đến khi thầy ăn cơm thì có bị đau bao tử này không hả?
Bao tử không?
Bình an như thường, không có gì, lúc mình ăn lại thôi. À. Thì cứ mỗi ngày chỉ một viên thôi, mà không phải ăn cơm. Cái hồi ấy thầy còn ăn một ngày buổi sáng với buổi trưa, 2 bữa, mà lúc bây giờ chỉ ăn có 1 viên thôi. Đấy, cho nên thầy biết cái này gọi, người ta gọi là, đấy là ta chỉ ăn như thế thì cái cơ thể nó nhẹ nhàng mà nó sống lâu, cho nên gọi là đạo ăn. Thế còn đạo thuốc thì chị em biết, những người ở tiên người ta sống ở trong rừng, người ta cứ tìm những cái loại thuốc đặc biệt, thế để có một cái chất bổ, cho nên người ta được sống lâu. Chẳng những sống lâu mà cái thân nhẹ nhàng, cho nên gọi là phi hành tiên. Có cái ông ở núi Vải, núi Thị Vải, mà bây giờ cô Tâm Chiếu tu ở đấy đó, này, ở cái núi Thị Vải. Cái hồi xưa thầy ở đấy có cái ông tên là ông Sáu. Ông khi không, ông ấy bỏ hết gia đình họ hàng, ông ấy lên ông ở đỉnh cái núi Thị Vải đó. Ông ở đỉnh núi, ông ở mình ở đây, để hàng ngày thì ông ấy đi xuống dưới, là dưới chợ. Ông những ai mà cần khuân vác, cần các thứ ông ấy làm, ông làm thuê. Thế xong rồi ông lại đi lên trên cái đỉnh núi ông ở. Mà cái bước chân của ông ấy đi, cho nên thầy gọi chắc ông ấy tu vào cái đám này. Kiếp trước ông ấy là người tu, cho nên bây giờ ông mới thấy tu, nhưng mà tu tiên. Ông ấy đi cái chân này, ông ấy đặt vào cái mỏm núi này, ông lại bật chân kia, ông đặt vào cái mỏm đá kia, mà ông cứ thấy ông đi như bay. Thế đấy, bởi vì người ta chắc kiếp trước ông ấy tu tiên, về tu về cái phi hành tiên này, ông ấy có những cái thuốc. Đấy. Cho nên khi bây giờ kiếp này ông là cái người không biết chữ, nhà quê chất phác, nhưng mà bỏ cả gia đình lên ở trên đỉnh cái núi Vải lắm. Mà cứ mỗi một ngày mình mà leo ấy thì phải cả ngày mới leo lên đến đỉnh núi. Mà ông ấy cứ cả ngày, hàng ngày ông đi lên đi xuống, ông đi như là cái người bay. Thầy đứng ở dưới thầy ngó ông ấy đi, ông đi cứ vun vút vút. À, đấy. Đó là người ta thuộc về cái loại phi hành tiên này. Thế còn kiên cố dùng kim thạch, kim tức là vàng, thạch là đá, này cứ luyện những cái vàng, những cái đá, gọi là cái đạo, gọi là đạo hóa chất, này dùng luyện vàng, luyện đá để thành những các cái cái chất mà để rồi dùng để bảo vệ được cái thân lâu dài, tức là cũng là cái loại thuốc bổ, nhưng mà người ta phải luyện bằng những các cái chất vàng để đá thành những các cái chất thuốc bổ. Còn thứ tư là kiên cố những động tác không ngừng. Cái này thì bây giờ đấy vẫn có những người tu mà vẫn luồn quần ở trong ở đám nhân gian ở miền Châu Đốc, người ta vẫn tu, tức là chuyên có những cái tập võ. Cái hồi đó có một bà có tới đây Phú An đây dạy cho những ni chúng cái cách để mà giữ sức khỏe, tập luyện. Người ta dạy mình những các cái động tác thể dục thể thao ở đây đấy, cho nên gọi là dùng những cái động tác này. Thứ năm là kiên cố luyện nước bọt. Thầy cũng thấy hồi xưa cũng ở Phú An đây có một vị tăng tên là thầy Chân Không, thầy tu cái này, thầy ngồi yên mà thầy cứ luyện ở trong cái cổ, nó cứ từng cục nó nổi lên, cái cục nó chạy sang bên phải, cục nó chạy sang bên trái ở cái cổ. Trong nước bọt của mình nó có cái loại chất bổ, nếu mà mình biết cách sử dụng cái loại nước bọt ở cổ họng này thì mình có thể bồi bổ cái cơ thể, không ốm đau mà sống lâu. Đây tức là cái lối tu này. Còn cái số 6, kiên cố hấp thụ tinh hoa. Thì cái lối tu này cứ buổi sáng đứng nhìn mặt trời, đứng vào cái lúc mặt trời mọc, hút để thâu những cái khí chất của mặt trời. Người ta biết cái cách thức cứ buổi sáng với cái lúc mặt trời lặn, lúc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn, người ta hút những cái tinh khí của mặt trời. Mặt trời có những chất bổ, và cái giờ ấy cứ buổi sáng với buổi chiều người ta tập những cái hơi thở để hút những cái tinh khí. Còn cái kiên cố làm thuật phù chú thì cái này người ta có cái thuật pháp riêng của người ta, người ta không có nói ra ngoài, những người ở bên ngoài không có biết. Đây là cái riêng của những vị tu tiên, có cái thuật pháp của người ta. Và chuyên chú kiên cố tâm niệm thì chắc cũng như bọn chúng mình về cái trì chú. Cái này thầy cũng không biết. Kiên cố thủy hòa giao cấu không ngừng. Đây là người ta nghiên cứu về cái hơi ấm ở trong người với lại cái tinh khí trong cơ thể mình, nó đấy có những cái chất ướt. Chúng ta có nước mắt này, nước miếng này, nước mũi này, đấy là ở cái chỗ tiểu tiện này, nó có hay có nước ra, những cái người ta gọi là tinh khí đấy. Thế đây người ta nghiên cứu về cái hơi ấm là lửa, và cái chất ướt, chất ẩm ướt ở trong cơ thể mình. Không biết người ta luyện những như thế nào, cái việc này thầy không biết. Và cái thứ 10, kiên cố tập luyện biến hóa. Cái này thầy cũng không biết tính gì, và được tuyệt hành tiên. Thế những cái người này, người ta tuy không tu theo chánh giác, nghĩa là không biết cầu giải thoát luân hồi như nhà đạo Phật, nhưng họ có cái lẽ sống, họ có cái phương pháp tu hành riêng, cái đời sống của họ cũng giải thoát. họ ở núi sâu, hoặc những người này, những người tu này là người ta muốn dạy, người ta không có gần loài người, bởi vì con người thì bận rộn, thì não loạn. Mà những vị mà đã tu, những dù là chỉ tu để thông sống lâu, nhưng người ta cũng phải tránh, phải an tĩnh để bảo vệ được cái sức khỏe và cái sống lâu, thì người ta cũng phải an tĩnh, cho nên người ta tránh những cái động loạn của mọi người. Thế nhưng mà bởi vì vẫn là mong ước bảo tồn cái thân là cái hư vọng, cho nên chung quy cũng chỉ sống trong vọng tưởng. Thế rồi hết cái thân sống lâu thì dĩ nhiên lại trở về đi tìm cái thân khác, vẫn là ở trong cái luân hồi.
Kính bạch thầy, cái lúc mà thầy ăn cái tễ đấy thì có phải uống nước không con bạch thầy?
Cái thầy quên, thầy không nhớ, có uống nước thì không quên, nhớ lâu lắm, từ hồi thầy nhập thất rồi thêm vạn đức.
Kính bạch thầy, ăn cái tễ nó nhẹ nhàng như thế thì có phải đi vệ sinh không ạ?
Lâu rồi thầy quên, thầy không nhớ, không nhớ đã lạc vạn không quên.
Bạch thầy, cái người cho thầy thuốc đó là ai vậy bạch thầy? Cái người cúng dường thầy viên thuốc đó là ai vậy?
Cái người ấy là một vị gọi là ông cung. Ông cung, ông ấy làm ở sở kho bạc. Thế ông thấy thầy nhập thất thì người ta mang đến ta biếu.
Thầy nhập lâu
bây giờ thì không biết ông ấy ở đâu, như cái ngày ấy tên là ông cung ở sở kho bạc. Còn bây giờ chả biết thầy có đâu có giao tiếp.
Thầy nhập mấy năm mà người ta cho thầy uống thuốc tiên vậy là thầy?
Hả?
Thầy nhập mấy năm mà người ta cho thầy uống vậy là thầy?
Thầy mới nhập thầy là người ta cho. Người ta thấy mình phát nguyện nhập thất 5 năm, thế thì người ta mang đến cho chó.
Thế là thầy nhập đúng 5 năm luôn?
Thế ở vận đức 5 năm, nhập thất 5 năm, xong rồi thầy mới lên đây.
Dạ, thầy nhập thất thầy tu những cái gì vậy thầy?
Thầy vẫn cũng như chúng mình bây giờ lễ bái tụng kinh niệm Phật nữa thôi.
Chuyên niệm Phật?
Cũng như bây giờ.
Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là trong cái thời gian thầy nhập thất 5 năm đó, những cái ngày Bồ Tát thầy có ra Bồ Tát không, hay là thầy cứ vẫn ở trong chúng cứ nhập thất?
Lúc đầu thì thầy không ra, nhưng mà về sau này cũng gần hết rồi thì thầy cũng ra. Bởi vì lúc đầu thì không biết, cứ thế nhập thất cứ cặm cụi mà lễ bái tụng niệm thôi, không biết. Nhưng về sau rồi ở đấy trong chùa để các vị mới nhắc cho biết rằng cái bổn phận ngày Bồ Tát phải ra.
Này. Thế là thầy ra Bồ Tát ở chùa Vạn Đức hả bạch thầy?
Ở ngay chùa Vạn Đức hết rồi.
Lúc đó ni có đông không bạch thầy? Lúc đó bên ni giới có đông không bạch thầy?
Đông chứ. Đông. Bên ni riêng bên ni. Chùa Vạn Đức cũng có hai, một bộ tăng là ta sống riêng, bộ ni sống riêng.
Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là trong cái thời gian thầy nhập thất đó, thầy có chuyên niệm Phật, thầy có đọc sách gì thêm không, hay là chỉ chuyên niệm Phật thôi?
Chuyên lễ bái tụng niệm.
Dạ.
Rồi thì có trong cái những giờ có lễ bái xong để niệm Phật. Dạ. Cứ những cái ngày vía Phật là thầy thức suốt đêm. Cái hồi còn trẻ như thế này cho nên khỏe lắm.
Suốt đêm thầy niệm Phật hay là thầy lễ?
Niệm Phật.
Cứ niệm Di Đà là thầy.
Cứ là một hơi niệm Phật thôi. Mà cái hồi còn trẻ niệm giỏi lắm chứ không có lười như bây giờ. Bây giờ già rồi nó lười biếng.
À thầy niệm ra tiếng hả là thầy?
Niệm ra tiếng cũng có khi niệm ra tiếng, phần nhiều niệm thần. Nhưng mà cái tinh thần nó, cơ thể nó khỏe, thành cái tinh thần nó khoan khoái. Còn bây giờ lười lắm.
Con kính là thầy nói thầy niệm giỏi lắm, là thầy niệm nhiều hay là thầy niệm thì nhận được cái tánh nghe thì gọi là giỏi lắm con kính?
Thì vừa niệm được liên tiếp. Yeah. Vừa được liên tiếp. Yeah. Mà trong cái tinh thần nó sang, nó khỏe, nó vui vẻ lắm.
Yeah. Cho nên gọi là giỏi lắm.
Thầy Bà thầy vậy trong lúc mà đến khi mà thầy không niệm Phật, thầy có nghe trong hư không tiếng niệm Phật không bà thầy?
Không, thầy cứ nghe thầy, cứ nằm mồ ở địa, chả thấy có chuyện gì xảy ra cả.
Cứ bình thường,
cứ vui với mình thôi chứ chả thấy cái chuyện gì.
Bà thầy giờ trong thời gian thầy niệm Phật nó có cái điểm gì, và có ai quậy phá, có ai chặt phá vậy không bà thầy? Có ma nào chặt không bà thầy?
Chả, chả có ma, chả có gì, nhưng mà có.
Cũng có ma hiện ra hả bà thầy?
Có mà có khi có buổi cứ tự nhiên cứ thấy có người cù và nách mình. Cứ thấy cái đó thì thầy bị một cái ấy thôi. Thế nên lại cái này nó không phải ma, là cái nghiệp của mình. Thì cũng nhân tiện đây thầy kể cho chị em thấy cái niệm Phật thì không có dễ, dễ mà không dễ. Thầy cái hôm đó thầy mới bảo cho mình đã lập thất chuyên tu, thì bây giờ phải được niệm Phật Tam Muội. Bình thường thì thầy cứ khóa lễ xong là niệm Phật, cứ niệm suốt ngày thôi. Nhưng đến cái hôm ấy thầy mới phải nghĩ đến cái chuyện mình phải tu cái niệm Phật, mình phải được đạt được cái niệm Phật Tam Muội. Thế thì là thầy trước khi hạ thủ công phu vào cái niệm Phật Tam Muội thì thầy cẩn thận lắm, thầy lễ sám bao nhiêu chú thần chú đại bi, rồi thì là nhận các khóa trì chú lễ bái bao nhiêu sám hối cẩn thận. Khi Phật phát nguyện làm tròn những các cái dự định là bao nhiêu khóa đại bi, bao nhiêu sám hối, các thứ xong xuôi cả rồi, bắt đầu đúng đến cái hôm mà sửa soạn là vào cái niệm Phật Tam Muội đấy, thì thầy không niệm được nữa. Này, thầy là tay lão luyện về cái niệm Phật, mà đến cái lúc đúng bắt đầu mình vào niệm Phật Tam Muội thì thôi không niệm nữa, không niệm được ra tiếng, mà cũng không niệm thầm được. Nó không thành cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nữa, không có cách nào mà niệm được. Thầy cứ ngửa cổ lên đến này, thầy nói Mô Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi người ta đến nỗi người ta hỏi cái cô ấy ở sư cô ở trong thất làm cái gì thế, thì cái bà ở cái thất bên cạnh liền với cái thất của thầy, bà giải nhờ người ta là sư cô trì chú đại bi, trì chú tiếng Pali đấy. Đủ hiểu cái âm thanh nó phát ra. Để người ta thất bên cạnh, người ta bảo sư cô chỉ chú Pali, tiếng Pali. Đấy, nó có một cái lạ như thế, không làm sao mà niệm được nữa.
Vậy nó mất bao nhiêu ngày mà thầy?
Lâu lắm, không làm sao được, không có cách nào mà niệm được nữa. Rồi về sau thầy đành là phải trở lại, rồi cứ vừa lễ vừa tụng vừa niệm, nghĩa là bình thường như chúng mình thế thì lại niệm được như thường. Thế là nó có một cái chướng, có một cái chướng đấy, cho nên cầu vãng sanh không có dễ. Cho tới bây giờ thầy vẫn không thể nào mà tu được cái niệm Phật Tam Muội cả, đành là thôi cứ trở lại tu bình thường như chị em, cứ vừa lễ bái vừa niệm Phật được tí nào hay tí nấy ấy, thế thì để còn yên. Cái nghiệp của mình chắc là kiếp nào đó mình đã chướng cái tu hành của người khác, cho nên đến lượt mình nó không làm được, không làm sao niệm Phật được. Đấy, thầy bị cái đó.
Bà thầy, như vậy thì niệm Phật Tam Muội nghĩa là sao ạ?
Niệm Phật Tam Muội là phát cái tâm chuyên vào cái niệm Phật Tam Muội ở trong kinh sách.
Thầy đã chuyên 5 năm rồi mà.
5 năm nhưng mà vừa tụng niệm lễ bái mà cũng có chuyên, dạ. Không có sang một cái gì cả. Thì được, bây giờ quay trở lại cứ vừa tụng niệm vừa lễ bái vừa học như thế này thì được. Còn thầy trở chuyên về cái niệm Phật để mà niệm Phật Tam Muội thì không được.
Tức là chỉ một câu A Di Đà suốt hết vậy.
Cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì không được, làm không nổi. Thế bây giờ đây thầy già rồi thầy phải phát nguyện vãng sanh. Đấy, thì thầy bị cái bệnh giật này, nó cũng sướng. Cho nên rằng phải cẩn thận, đừng chướng nặng ai, thì đến lúc mình tu nữa không có bị chướng.
Bà thầy, như vậy là khi mà thầy niệm Phật Tam Muội không vào được, sau khi thầy nhập thất xong rồi thầy lên đây thì thầy tu tiếp cái gì ạ?
Thì thầy cũng cứ lễ bái tụng niệm cứ như thế này thôi, chả làm gì cả, cứ chuyên một cái niệm lễ tụng bái, lễ rồi tụng kinh rồi niệm Phật suốt ngày, thầy chỉ có một việc đấy thôi.
Vậy là thầy ở đây bao nhiêu năm mà thầy mới về tới Sài Gòn Liên Hoa và thầy? Thầy ở đây mấy năm thầy mới về Liên Hoa?
Thì chả cần về làm gì, con thấy không có công việc gì thật cần lắm thì mới phải về, còn không thì thầy chả về làm gì.
Cái thời gian mà có Hòa Thượng Pháp Chủ vào thầy ở Liên Hoa đó bà thầy,
là thì thầy... sự cụ Pháp Chủ vào thì thầy ở, thầy lúc bây giờ thầy chưa lên đây. À, thầy lên rồi nhưng thầy không nhớ, nhưng mà thầy ở Liên Hoa.
Vậy là thầy từ Vạn Đức thầy về đây mấy năm rồi thầy mới về Liên Hoa?
Ai nhớ được, việc đã qua ai để ý, không để ý thì không nhớ.
Năm 79 thầy về Liên Hoa. Con kính mắt thầy, bạn con nhất định về.
Và thầy như vậy là thầy về Liên Hoa 2 năm là Hòa Thượng Pháp Chủ vô mới gặp thầy dạy Pháp Tạng Văn hả thầy?
Thầy cứ biết là sư cụ Pháp Chủ vô thì thầy phải về. Phải về thì sư cụ ở chùa Vĩnh Nghiêm. Thì thầy phải về đây là đệ tử để bổn phận.
Thế là ngài dạy thầy Pháp Tạng Văn luôn. Sư cụ có dạy thầy Pháp Tạng Văn, tu Tạng Văn luôn phải không ạ?
Sư cụ chuyên tu Pháp Tạng Văn. Thầy, sư cụ phát tâm dạy, nhưng mà thầy cũng bạch với Hòa Thượng là thầy theo vị Hòa Thượng Ni của thầy thì chuyên về tịnh độ. Cho nên thầy chuyên tu tịnh độ. Nhưng mà thầy cho tất cả chúng học Hòa Thượng. Cô Hạnh, sư cô Hạnh làm thượng thủ, gọi là phủ tòa. Đấy thì cho tất cả chúng học Hòa Thượng cái pháp phản văn. Thì cái lúc mà Hòa Thượng ở lại đây ấy, thì cái ban phản văn bình an lắm. Nhưng mà Hòa Thượng về Bắc rồi thì các ban ấy dần dần coi như là
theo ngài này.
Nó không có cái sự nối tiếp, dần dần nó tản đi. Thì chính sư cô Hạnh rồi cũng như là phai đạt dần đi.
Giờ còn sư cô Hải Hải ở đây.
Đúng rồi, còn anh Hải Hải. Nhưng mà anh ấy đâu có tu gì nữa đâu.
Thì chú ạ.
Vẫn tu hả? Không biết, thầy không biết.
Môi Di Đà Phật, con kính mời thầy, thì cho con thưa là trong cái thời gian thầy nhập thất á, thì mấy giờ thầy dạy, buổi sáng thầy dạy thầy tu những cái gì thầy chỉ cho chúng con, mai mốt cơ lỡ có nhân duyên chúng con chuyên tu thì lai góp.
Thì thầy chỉ có lễ bái tụng niệm các khóa lễ của mình đấy thôi.
Bà thầy
không làm cái gì đặc biệt cả.
Vậy khi thầy chỉ chú Lăng Nghiêm là thầy chỉ tiếng Phạn hay là chỉ tiếng này ạ? Hay là chỉ bình thường như chúng con?
Thầy theo mấy chúng thầy chỉ tiếng này. Hàng ngày thầy theo mấy chúng. Chữ Phạn là thầy hồi xưa thầy còn tại gia thì thầy theo chữ Phạn. Chứ mà đến khi xuất gia theo chúng thì phải tụng mà theo chúng.
Nhưng mà khi thầy nhập thất á, thầy cũng tụng.
Thầy cũng theo chúng, đọc thành phải quen rồi.
Con kính với thầy, trong cái thời gian thầy nhập thất có mấy giờ thầy dậy rồi mấy giờ thầy ngủ để cho mai mốt
thầy
con
học? Thì thầy cũng cứ 3 giờ bình thường đấy, cứ 3 giờ sáng thầy dậy, thì cũng như tất cả chị em.
Chứ thầy không có tu theo 6 thời hả bà thầy? Thầy không tu theo 6 thời hả bà thầy?
Thì cũng có khi 6 thời, có khi thì có khi thì hơn, thức cả đêm.
Vậy thầy có chuyên ngồi thiền quán tứ niệm xứ gì không bà thầy?
Thì cũng thế, tất cả như chị em thầy cũng có, dĩ nhiên thầy chuyên về cái tứ niệm xứ.
Con kính bạch thầy cho con thưa là hồi đó thầy trẻ đó, những cái ngày mà lễ viết Phật thì thầy thức cả đêm thầy chuyên tu, mà hồi tối hôm qua thầy nói con đó là tại vì tụi con không biết ăn ngủ điều độ cho nên cứ bệnh lặt vặt. Vậy thì ví dụ như mai mốt con mai quân thầy ngày lễ em viết Phật, con thức cả đêm con niệm Phật như vậy thì con có lỗi?
Thầy tùy cái lượng, thầy phải biết lượng cái sức của mình. Thì cái như cái có sức khỏe thì càng tu nó lại càng khỏe. Thế còn phải lượng cái sức của mình, mỗi người tùy cái tùy cái khả năng, tùy cái sở thích mỗi người.
Và thầy về thời gian thầy nhập thất, ai hộ thất cho thầy những việc ăn uống bên ngoài các thứ mà để
có người cho thứ, người đưa cơm vào. Các cõi trời.
Mô Phật, con xin đọc bài các cõi trời dục giới.
Nói tầm quát cái đoạn này nói cái gì? Nói tu lên trời là cái phước báo, về cõi trời là cái phước báo. Các vị phải chuyên tu 10 thiện. Thân có không có sát đạo dâm vọng, miệng không dối láo, hai lưỡi thêu dệt độc ác, mà cái tâm không có tham sân si. Các vị tu đủ 10 cái thiện đó, lại phải có thiền định thì mới lên cõi trời được. Thế nhưng mà ở đây cái như thầy vừa nói, tu 10 thiện với định là cái nhân chính yếu để lên cõi trời. Còn ở đây nói cái việc cao thấp, về cõi trời mà ở cao ở thấp là ở nói về cái tâm dâm dục. Bởi vì hệ tình thì nó nặng, nó chìm xuống, mà không có tình thì nó nhẹ, nó bay lên. Thầy nói về cái việc cao thấp là chỗ cái tâm cái người ấy còn dục ái hay không. Ít dục ái thì lên bay, thì lên ngôi cao, mà hễ còn nặng về dục ái thì ở dưới thấp. Thì ở đây Phật đặc biệt Phật nói về cái nghiệp dâm dục, nó khiến cho con người bị đi xuống. Đó. Những ai muốn lên, đây nói riêng về quả báo cõi trời, những ai muốn lên thì cũng phải nạo cho sạch những cái tình ái.
Sắc giới a nan, thế gian tu tâm không nhờ thiền na, không có trí tuệ, chỉ giữ thân không dâm dục.
Tức là cảnh sắc giới. Bởi vì đây không phải là cái chỗ tu hành của chúng mình, mà cái lối tu riêng của những các vị đã chuyên về thiền định, mà thiền định của người thế gian chứ không phải là thiền định của nhà chùa. Cho nên cái lối tu của người ta ở đây là nói các người ta dùng định lực tu. Của chánh định của nhà chùa là phải y cứ vào cái căn bản bồ đề, sống với cái căn bản bồ đề mà buông căn trần thức, đấy là định của nhà chùa. Còn đằng này người thế gian là người ta cứ ngồi yên tập bật những cái tâm khởi lên, những cái tâm niệm là người ta cứ bật, ta dùng một cái thế định phẳng lì. Đấy, cái lối tu riêng của người ta chứ không phải cái tu của nhà chùa. Thế cho nên người ta được nhờ cái định lực mà thành ra nó không phải là phát tuệ mà nó phát sáng. Đấy, có cái định lực cho nên nó có ánh sáng, ở đây thành cõi trời vô lượng quang. Đấy. Thế thì các ngài tùy theo cái định lực và cái sự phát sáng mà có đi lên. Đi lên cho nên càng lên cao thì ở ngôi vị ở cõi trời càng coi như là ở ngôi vị ở trên cao. Thế thì đây là nói về cõi sắc giới, nghĩa là các ngài định hẳn những cái tâm yêu ghét mừng giận của ngài mình ấy, các ngài không phải là giải thoát hẳn được cái vọng tâm. Các ngài vẫn sống với cái vọng tâm, vẫn có ngã chấp, nhưng mà các ngài có cái sức định, cho nên những tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ tâm sở đó bị đè hẳn xuống. Cũng như người lấy đá mà đè cỏ đó thì cái cỏ nó không mọc được, thành là các ngài đi lên cao, nhưng mà không giải được cái gốc, cái chủng từ, vẫn có cái ngã chấp, thành hết hưởng hết cái phước cái định lực khi nó hết thì cả ngài lại rơi vào cái luân hồi như tất cả mọi người. Thì đây cả ngài ở cõi sắc giới, nghĩa là cái vọng tâm ấy, nó không thể nào, nó như bị đè, bị định lực đè ép, nó không bật ra được. Nhưng mà cả ngài cái vọng tâm thì vẫn có cái ngã chấp, nhưng mà nó không có những cái vọng tâm vọng tưởng. Nhưng mà nhờ cái định lực thì cả ngài đi lên thôi, nhưng bởi vì vẫn có cái ngã chấp cho nên vẫn ở trong vòng luân hồi, vẫn ở đây sắc thân tốt đẹp nhưng vẫn có cái lụy về hình hài, cho nên tam tai vẫn thổi tới, vẫn bị cái nạn gọi là phong tai, gió thổi vì còn hơi thở, còn có cái thân. Một đoạn dưới nữa, cõi này lại có năm cảnh giới.
Cõi này lại có năm cảnh giới của những vị đã diệt hết tập khí chính phẩm tư hoặc của dục giới.
Tổng quát cái đoạn này nói cái gì? Năm cái cảnh giới này tên gọi là bất hoàn thiên, nghĩa là thế nào? Cái cõi ở trên đỉnh, cái cõi sắc giới này lại có năm cảnh giới của những vị đã diệt hết tập khí chín phẩm tư hoặc của dục giới, không có ngôi vị ở hạ giới, cho nên an lập ở trong chúng đồng phận của tâm xà. Đó là người ta nói cái gì đấy? Để cõi này có năm, ở trên đỉnh cái sắc giới có năm cảnh, những các vị này người ta diệt hết tập khí chín phẩm tư hoặc. Đấy, ta chưa diệt hẳn được để lên ngôi thánh, nhưng mà người ta cũng diệt được chín phẩm tư hoặc của dục giới. Thế đáng lẽ ra coi như người ta, cái địa vị của người ta không phải là phàm phu, nhưng mà cũng chưa phải là thánh. Thế cho nên cái ngôi vị không có hạ, không có ngôi vị ở hạ giới. Vì vậy người ta ở trên cõi trời với chúng đồng phận của tâm xà, cho nên người ta ở đỉnh cái những các vị dục giới. Những các ông trời đã là đỉnh, lại có ánh sáng, có hào quang. Thế nhưng mà chưa phải là thánh. Thành ra người ta không có ngôi vị, cho nên người ta phải ở chung, an lập trong chúng đồng phận của tâm xà, cho nên người ta ở đỉnh cái cõi sắc giới này thì có tất cả năm ngôi vị, chưa phải là thánh, nhưng mà cũng coi như đối với cái tâm phàm mà người ta xả cũng gần hết năm ngôi cả thầy, là cõi trời vô phiền. Đã, cõi trời vô phiền này không có khổ mà chẳng có vui. Đã, không yêu không ghét. Thế rồi cõi trời vô nhiệt, đã, tự tại không còn năng, tuy là xả hết mà không có năng có sợ. Thế rồi cõi trời thiện kiến thì người ta thấy được mười phương thế giới viên trần. Đấy, không còn những cái hôn trầm ô trược nữa. Rồi cõi thiện hiện thì đào luyện nung đúc thân tâm. Đã, khiến cho cái chỗ biết, chỗ thấy thanh tịnh, tinh sáng, không còn chướng ngại. Đã thấy được xa, thấy được rộng, không bị những cái chướng ngại. Trời sắc hữu cánh thì rốt ráo biết rõ quần cơ, cùng tột được tánh của sắc pháp. Đấy, nhưng mà chỉ cùng tột được cái tánh không thôi, chứ chưa nhận được cái tánh chân không. Vì vậy các ngài là lên cao lắm, nhưng mà vẫn ở cõi trời mà thôi, chứ chưa không giữ được hàng thánh. Thế thì cái năm cái cảnh, năm cái cõi bất hoàn này đấy, các thiên vương, bốn thiên vương ở cõi trời Đao Lợi đó, chỉ kính nghe biết, cung kính biết là có các ông vua trời ấy, chớ mà không hề được thấy, tức là xa cách. Thế đấy, có năm cái cảnh giới ở trên cao tuyệt đỉnh của cõi sắc giới, vẫn còn cái thân, nhưng mà các ngài đã tuyệt hết, không có còn năm dục nữa. Cái tâm không còn tham đắm cảnh trần, không còn tơ hào nào một tí nữa. Vương toàn ánh sáng, sống với hào quang ánh sáng. Tuy là phàm phu, nhưng mà trên đỉnh tuyệt của bọn phàm phu chúng mình.
Các vị mà chứng tu đà hoàng á, là sáu căn bất nhập sáu trần, mà các vị này đối với năm dục không có còn một tí thơ hào nào nữa, mà sao vẫn còn ở cái cõi trời sắc, ở đỉnh cõi trời sắc giới, không kính là không?
Đấy, tu đà hoàng.
Dạ không, nhưng mà các vị này đã năm căn đối với năm dục có không còn một tơ hào nào nữa, nhưng mà sao vẫn ở đỉnh cõi trời?
Nhưng mà chưa nhận được cái chân tâm bản tánh, chưa ra khoát luân hồi, vẫn chấp cái ngã, vẫn là phàm.
Mà...
tuy ở trên đỉnh cái phúc đức hả? Phúc đức mới cái định lực của người ta mạnh, nhưng mà vẫn là phàm phu. Đấy, đến vô sắc giới mà cũng vẫn còn là phàm phu.
Nhưng mà các vị tu là hoàng, các ngài cũng đâu có nhận được cái chân tâm đâu, con kính
ta thoát được những các cái kiến hoặc và tư hoặc. Đằng này vẫn còn chưa thoát được.
Kính bạch chính thầy, như thầy nói là được tứ thiền mà mình lên cõi sắc giới, tức là mình tù theo cái thiền định của thế gian. Vậy thì mình theo hơi thở mà theo tứ niệm xứ, đấy nó thuộc về thiền định của thế gian, hay là mình theo hơi thở nó về định mà của nhà Phật? Còn thì sự có kính bạch chính thầy,
định của thế gian đấy, của nhà Phật là phải có tuệ, phải xả cái ngã. Trong thì xả cái ngã chấp, ngoài thì xả cái chấp sáu trần là thật. Cảnh, vọng cảnh, vọng thân, vọng tâm phải buông.
Vậy là mình sổ tức hơi thở là mình đang tu theo cái thiền định của thế gian.
Là thiền định của thế gian, nhưng mà của nhà Phật mình cũng dùng đấy.
Dạ, để làm gì vậy bạch thầy?
Thì cũng phải cần để mà định. Mình cũng phải dùng.
Con kính bạch thầy,
cả bốn cái thiền này là nhà Phật mình phải dùng hết.
Dạ. Chứ con nói làm lạ, tại sao Phật phải dùng những cái định của thế gian này vào đây?
Thì mình vẫn phải dùng để mình có cái định lực thì mình mới đi lên được. Nhà Phật thêm cái tuệ.
Nhưng từ cái định này làm sao mà có tuệ? Cứ thấy hơi thở không thôi thì làm sao có tuệ?
Nhưng mà người ta tu thêm những các cái thức để người ta có cái định. Cô không biết chứ người ta phải biết.
Vô sắc giới, đừng sắc giới có hai đường rẽ.
Chúng ta biết cõi ta bà chúng mình đang sống đây chia ra làm ba cảnh giới. Cảnh thứ nhất là dục giới, tức là cõi chúng mình đang sống đây đã, thì có tất cả địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, cõi người, cõi trời. Cõi trời lên tới cõi Đao Lợi, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi lên tới Đâu Xuất. Đó là cảnh dục giới, tức là của những chúng sanh sáu căn còn ham đắm sáu trần, thèm khát cái cảnh ở bên ngoài. Trong thì chấp ngã, ngoài thì cho là cảnh thật. Cho nên rằng là cái tâm còn tham, tham tiếc mọi sự, cho nên gọi là dục giới, tức là cảnh giới của những chúng sanh tâm còn tham dục. Thế ở trên cõi Đâu Xuất nữa, thì trên cái cõi dục giới thì có cõi sắc giới. Sắc giới thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cái cảnh giới cõi trời, người ta cái tâm được giải thoát hết cái ngu si tham dục, nhưng mà vẫn còn cái lụy về hình hài, vẫn còn có cái thân, vẫn còn hơi thở, cho nên còn chịu cái tai nạn, đến cái phong tai nó thổi tới vẫn còn chịu cái tai nạn đó. Thế bây giờ chúng ta học lên đến đỉnh cái sắc giới đó, cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bây giờ lên đến đỉnh. Đỉnh thì có hai đường rẽ. Một ấy, là cảnh giới của các vị đại A-la-hán. Các ngài đã hồi tâm, bây giờ quay về tu Bồ-Tát hạnh để tiến lên Phật quả. Đó là cảnh giới của các vị tu A-la-hán đã thoát luân hồi rồi, bây giờ tiến tu lên Phật quả. Còn thứ hai, ngồi thứ hai là các vị bất hồi tâm, tức là cũng A La Hán nhưng mà thù chứng cái cảnh niết bàn của mình, không có quay về tu Bồ Tát hạnh. Lịch thế là ở nơi trên đỉnh cái sắc giới đó có hai cảnh giới. Một ấy, là của các vị A-la-hán đã quay về Bồ-Tát thừa. Hai là các vị A-la-hán không hồi tâm, cho nên gọi là độn A-la-hán. Các vị mà quay về tu Bồ-Tát thừa thì gọi là đại A-la-hán. Còn các vị không chịu quay về tu Bồ-Tát thừa thì gọi là độn A-la-hán. Ở cái ngôi thứ hai này thì có các vị có hai hạng. Một là vẫn tu đạo Phật nhưng mà cố chấp về cái cảnh niết bàn của mình, thì đó là các thánh nhân, tuy gọi là độn A-la-hán. Và thứ hai là có những vị không tu theo pháp của Phật, người ta cứ ngồi thiền định thôi, người ta cứ ngồi thiền định để đi về cái không, quán cái gì cũng không, cái gì cũng giả. Thì ở đây nói về cái không của các vị đó. Trước hết, nếu tại xả tâm có cảm giác còn thân, các ngài cũng rất là có trí tuệ, thấy cái thân này hư vọng cho nên chán, muốn xả bỏ, cho nên ngồi thiền định đấy. Thì các ngài cầu vào không, cho nên chứng được ở trong cái định lực, chứng được cái không vô biên xứ, chỉ thấy cảnh giới toàn không, không có cái gì cả. Thế các ngài đã thấy, đã không được cái thân, không được cái thân nhưng mà vẫn còn cái chấp ngã. Thế cho nên rằng khi cái ngã đã tiêu, tức là không được cái thân nhưng vẫn còn vô ngại vì còn cái thức a lại ra và nửa phần vi tế của mạt na À, cho nên các ngài vẫn nhận thấy, vẫn có cái tâm thức nó thấy được cái cảnh giới không. Thế thì đấy, cái cảnh giới thứ hai này gọi là thức vô biên sự, thấy chỗ nào cũng chỉ còn cái thần thức thôi, chứ không còn cái gì nữa. Sắc và không đã diệt, đã dị hết. Đấy. Sắc đã hết là bởi vì không còn thân nữa, không còn cảnh nữa. Thế là sắc đã hết, mà không cũng đã hết, bởi vì thấy chỗ nào là cái tâm thức của mình nó vẫn còn. Đấy. Cho nên sắc và không đã hết. Đấy. Thế chỉ còn toàn cái tâm thức. Thì bây giờ diệt luôn cả cái tâm thức nữa, cứ ngồi định để quán không. Đấy. Diệt luôn cả cái tâm thức nữa. Các ngài cho như thế là chấp phá cái ngã, nhưng mà thực ra cái tâm thức, à, cái tâm thức là cái chúng ta đã học ở Lăng Nghiêm, nó là cái vô sanh bất diệt. Thế mà bây giờ các ngài lại muốn diệt cả cái tâm thức, nghĩa là cứ ngồi định lì ra phẳng lặng, không hết cả cái tâm của mình cũng không luôn. Thế là các ngài tưởng là cái thức tâm đã diệt, thì mười phương bây giờ chứng vào cái cảnh mười phương tịch lặng, gọi là vô sở hữu xứ, không có cái gì nữa, gọi là cái cảnh giới không có cái gì nữa, không cả cảnh và không cả tâm. Bây giờ tịch lặng vô biên, gọi là vô sở hữu xứ. Thế ngồi định mãi, chúng ta phải thấy cái công phu tu của các ngài thật là tội nghiệp. Đấy. Bây giờ thức tánh, cho đến cái tâm thức, thức tánh nó không động, cứ ngồi, cứ định, dùng cái định lực thôi. Thế là cái tâm, cái thức tánh nó cũng không động, cái tâm thức nó cũng phẳng lì, an định, không có một một cái động niệm nào nữa. Thế là ngài diệt như thế, ngài, các ngài cho là diệt cái tâm thức đến cùng. Này, trong thì không có tâm thức, ngoài không có cảnh, các ngài gọi như thế là giải thoát. Thế nhưng mà cái không thể tận, à, cái tâm thức là cái nó vô sanh bất diệt, làm sao mà diệt được nó? Nó là cái không, à, cái chân tâm của chúng mình nó thực, nó vô sanh bất diệt. Tuy là nó mê thì gọi là thức, nhưng mà cái thể của nó là cái không sanh không diệt, thì làm sao mà cái ngài diệt được nó? Cho nên cái không thể tận mà các ngài lại cứ gia công, cứ dùng sức định lực đè nén cho là nó tận, nghĩa là cho nó không, như là lấy đá mà đè cỏ đó, lấy cái đá đè thì nó không mọc lên được, nó không khởi được cái niệm gì, cứ trụ ở trong cái định lực phẳng lì như vậy. Để các ngài cứ cho là cái thức nó tận. Đấy. Thành ra nó không có khởi công dụng gì nữa, nó vẳng lặng, cho nên như không. Nhưng mà thể tánh của nó thì nó vẫn còn, không có thể diệt được nó. Thế cho nên cái cõi này gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Phi tưởng tức là nó không còn khởi niệm nữa, nhưng mà nó không phải, thể tánh nó vẫn đấy. Thì hôm nay nó không khởi niệm, ông dùng định lực ông đè nó, chứ mai hết định lực thì nó lại bật lên. Cho nên cái cảnh này gọi là cảnh phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bởi vì các ngài tu dùng định lực đi đến cái không, xét cùng cái không. Nhưng mà các ngài không có trí tuệ để biết được cái tánh thể của cái chân không. Đấy. Cho nên không nắm được cái không lý. Thế thì những cái vị này đấy chia thành hai cảnh giới. Nếu là những các vị tu theo đạo Phật chứng A La Hán, nhưng mà tới đây thì cho là mình chứng Niết Bàn, rồi nắm lấy cảnh Niết Bàn, cho nên gọi các ngài là độ A La Hán, không biết quay về đạo tu theo Phật để tiến lên quả vị Phật, không tu Bồ Tát hạnh mà ngồi lì ở trong cái cảnh Niết Bàn của mình. Đó là những người theo đạo Phật mà không tiến lên Bồ Tát hạnh. Thế còn những các vị ngoại đạo thì cứ thế an định vào cái không của mình mà sống với cái không này. Thì tuy là sống với cái không, nhưng mà hết cái định lực thì lại trở về cảnh luân hồi. Này A Nan, các cõi trời phàm phu này, tức là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều còn y nhiên ở trong vòng sanh tử, vẫn có chấp có cái ta, cứ ra không tu thiền định. Thế đấy là những các vị có công phu tu hành cho nên ở lên cõi trời nhưng mà không thoát được cái luân hồi, chỉ hưởng cái phúc đức của thiền định. Đến khi cái định lực nó hết thì lại tàn mát vào trong cái cảnh luân hồi. Thế những các vị thiên vương đó, thì số đông là những các vị Bồ Tát. Các ngài đang tu Tama Đề để tiến lên thánh vị. Thiên vương ở những cái cõi này cũng toàn là các vị đang tu chánh định. Nhưng mà các ngài tu chánh định, tu theo đạo Phật, các Bồ Tát tu chánh định để tiến lên các thánh vị, thì các ngài ở cái ngôi vị của các ngài cao, cho nên ở trong tam giới thì các ngài làm vua ở các cõi trời này, cũng chuyên tu thiền định. Nhưng mà các ngài tu về chánh định, tu theo đạo Phật, phần thì tự tu, phần thì để giúp cho những các vị ở cõi trời này người ta giác tỉnh và người ta tiến lên đường giải thoát.
Trang 328, bạch trên thầy, con nghe thầy giảng hồi nãy là cõi trời đâu xuất là ở trên cõi dục giới nữa, nhưng mà ở trong phần cuối đó kính là thầy, thì cõi trời đâu xuất của Đức Di Lặc vẫn thuộc về trời dục giới, kính là thầy.
Lúc đấy trên cõi trời cũng ở trang 328 của con ở cuối cùng đó, lúc nào cũng tĩnh nhưng gặp cảm xúc chưa chống đối được, mệnh chung lên chỗ tinh vi gọi là cõi trời đâu xuất.
Kính bạch trên này, ở đây nói là cõi trời đâu xuất thì kiếp hoại tam tai không đến nơi. Thì kính mà thầy hồi nãy thầy có dạng là cõi sắc giới đó còn chịu cái lụy của hình hài cho nên vẫn chịu cái tam tai. Thì con chưa có hiểu là cõi sắc giới thì cao hơn trời dục giới, mà ở đây đâu xuất là thuộc về dục giới, là tam tai đã không có chi phối được, thì làm sao mà lên được đến sắc giới? Kính mà thầy, tam tai làm sao mà lên được cõi sắc giới?
Thế nhưng mà thầy cũng đọc ở trong kinh thì thầy dạy rằng bởi vì các ngài còn cái thân, có thân thì còn hơi thở, bởi vì còn hơi thở cho nên còn bị phong tai.
Dạ, kính bạch trên thầy, vậy là ở trời đâu xuất này là ở với Đức Di Lặc, là ngài làm chủ ở cõi trời này.
Đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà cõi trời ở đây còn ở dục giới, mà đấy là trên cõi lưu xuất, còn cõi trời là biến hóa và tha hóa tự tại. Sáu cõi trời này thân hình tuy không động nhưng tâm còn dấu vết, gọi cho nên các bậc chỉ thân không động nhưng tâm còn dấu vết, cho nên vẫn xếp vào hàng dục giới. Thì thôi, chẳng qua là chúng mình cũng có học ở trong kinh, trong sách, nói theo trong kinh, trong sách, thì là lời kinh nói minh bạch à, tức là cõi sắc giới, cõi dục giới thì đã đành. Ở đây nói là kiếp hoại tam tai không đến nơi, nhưng mà thường ra là cứ tất cả cõi dục giới là phải chịu đủ cả tam tai. Còn nói tổng cộng, nói tổng quát là cõi dục giới là chịu tam tài, còn sắc giới thì hết được hai cái kia, nhưng nó còn bởi vì còn thân hình cho nên còn phong tai. Đến cõi vô sắc giới này nếu hoàn toàn không có cái gì, nhưng đó là cái khổ của cõi ta bà. Mà lên đến vô sắc giới vì người ta không có thân nữa cho nên tam tai hoàn toàn không đến. Thế thì trong các nơi thường nói như vậy, đấy là nói tổng quát.
Kính bạch chư thầy, cho con thưa nữa là bình thường con vẫn nghe thầy dạy là ở trên cõi trời dục giới đó có chia làm 33 tầng trời, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế ngài đứng trụ là ngài cai quản tất cả, nhưng mà ở đây thì chỉ có 6 cõi, vậy thì 33 cõi đó là bình thường nói ở chỗ nào, con kính bạch thầy?
33 cõi là nói chuyện về Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế với 4 vị thiên vương. Đấy là nói cái chuyện về cái khu ấy, riêng một cái khu của người ta. Thì người ta 4 vị thiên vương thì thành 32 cõi mà, hết thế nào đấy. Con đừng nói là thầy giảng, thầy chỉ có y cứ và sách mà thầy nói thôi, chứ thầy biết cái gì mà thầy nói, thầy cứ đọc ở trong sách ra nói ra thôi.